Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Home Care, một trung tâm chăm sóc người Việt được biết tiếng ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Hôm nay, cộng đồng ở đây có chương trình phát thực phẩm miễn phí trong mùa dịch bệnh COVID. Và cũng như mọi lần, chị Quỳnh Như, một tình nguyện viên lại đến đây để vận động mọi người tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tổng thống sắp tới tại tiểu bang. Những người tới đây chủ yếu là người cao niên, và mặc dù dịch bệnh COVID vẫn đang hoành hành, nhưng khi được hỏi thì phần lớn đều cho biết sẵn sàng đi bầu cử trực tiếp vào ngày mùng 3 tháng 11 tới, chứ không bỏ phiếu qua đường bưu điện hay bỏ phiếu khiếm diện sớm. Bà Việt Trần, một cử tri tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ nói.
Đi bầu trực tiếp luôn, tại vì mình cũng còn có sức khỏe, thành ra mình cứ đi bầu những người mà mình thích hoặc là những người nào mình thấy làm có ích cho cộng đồng, cho xã hội.
Cuộc vận động bầu cử 2020 đã ở vào giai đoạn cuối. Tại nhiều tiểu bang, trong đó có Georgia, đội ngũ vận động tranh cử cho các chính đảng đang ráo riết tranh thủ lá phiếu của các cử tri. Chị Thúy Hottle, ban cố vấn người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương cho biết.
Quận Gwinnett, nơi tôi đang sinh sống, là địa phương có sự đa dạng đặc biệt về văn hóa, nơi người gốc Á và người gốc Mexico và rất nhiều sắc dân khác sinh sống. Vì thế, có thể nói, đây là một địa bàn chiến địa trong cuộc bầu cử sắp tới. Tổng thống Trump cần phải chiến thắng tại tiểu bang Georgia, và vì thế chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để đem lại lá phiếu cho ông ấy. Tôi tin rằng có một số ghế trong quốc hội rất quan trọng, và hiện chúng tôi đang có một ghế như vậy. And we are sitting
in one of them right now. Không có những văn phòng vận động tranh cử cố định, nhưng các bạn trẻ gốc Việt này lại có cách khác để vận động lá phiếu cho chính đảng và các ứng cử viên mà họ tin là sẽ làm được nhiều điều tốt hơn cho xã hội so với những gì đang diễn ra hiện nay. Họ tới bỏ những thông tin vận động tranh cử vào từng chiếc xe đỗ bên ngoài các khu chợ thực phẩm và tìm đến những tuyến giao thông quan trọng để dương cao những biểu ngữ, thu hút sự chú ý của những người qua lại. Em Ca Vi Vũ, một tình nguyện viên thì chia sẻ.
Tổng thống Trump bây giờ không có kinh nghiệm và không có tài, và ổng nói láo nhiều thôi. Với lại em mới nói với mẹ em là ổng năm trước ổng trả chỉ có 750 đồng trong tax, và con của mẹ còn trả thêm tiền hơn tax nữa, mà ổng có mấy triệu đồng và có mấy cái companies vậy mà cứ nói là mình thành công, với lại cứ cho mình giải A cộng, nhưng mà thiệt ra ổng không có gì hết.
Anh Long Trần, hội người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương tại Georgia thì cho biết thêm. Đối với tôi thì tôi có mặt ở đây để đảm bảo rằng tiếng nói của người gốc châu Á phải được lắng nghe. Đại dịch COVID vừa qua đã bùng phát trên khắp nước Mỹ, từ New York cho tới California và cả Georgia nữa. Và chúng ta, những người châu Á, đã bị kỳ thị, thậm chí là chịu đựng bạo lực vì bị coi là nguồn gốc gây ra đại dịch. Điều đó là hoàn toàn không đúng, và chúng ta không đáng bị đổ lỗi như vậy. Ông Nguyễn Xuân Bổng, cử tri tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ thì nói.
Ông Biden là không có biết làm gì hết, phải không? 47 năm, 50 năm, ông không có một cái thành tích gì hết trơn. Mà bây giờ ông lên làm tổng thống, ông già rồi, ông nói lẩm cẩm. Họ làm sao ông được làm được những cái việc mà của ông Trump làm? Không thể nào làm được. Ông đó chỉ lên còn chơi thôi, chứ không có làm gì được hết.
Tiểu bang Georgia trong cuộc bầu cử năm nay được coi là một bang chiến địa, khi tỷ lệ ủng hộ hai chính đảng Cộng hòa và Dân chủ ở mức khá tương đồng. Theo cơ quan bầu cử Georgia, thì tỷ lệ người đăng ký đi bầu cử năm nay đã tăng mạnh so với cuộc bầu cử lần trước cách đây 4 năm, đặc biệt là tại những quận giáp danh với thành phố Atlanta, thủ phủ của tiểu bang, thậm chí số người đăng ký đi bầu đã tăng trên 50%. Georgia hiện có hơn 64.000 người gốc Việt sinh sống, và lá phiếu của những cử tri gốc Việt được đánh giá là quan trọng, có thể góp phần quyết định chiến thắng nghiêng về chính đảng nào.
Nhiều nhà hoạt động loan tin vào sáng 7 tháng 10 rằng bà Phạm Đoan Trang, người tích cực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, bị nhà chức trách Việt Nam bắt lúc gần nửa đêm hôm 6 tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh. các nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên, Bạch Hồng Quyền, Mạnh Kim, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Quang A, v.v. đăng lên Facebook cá nhân cho hay Công an Việt Nam bắt bà Trang tại một nhà trọ lúc 11 giờ 30 đêm. Chiều ngày 7 tháng 10, một loạt các báo nhà nước, trong đó có Thanh Niên Tuổi Trẻ, đăng tin xác nhận vụ bắt giữ đã diễn ra. Các báo dẫn lời Bộ Công an cho hay Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với một số đơn vị của Bộ và Công an thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang. Bà Trang, 42 tuổi, bị khởi tố về các tội tuyên truyền chống nhà nước quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 và tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Các báo tường thuật dẫn thông tin từ Bộ Công an. Việc bắt giữ này diễn ra giữa lúc Việt Nam và Mỹ đang tiến hành đối thoại nhân quyền trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10. Giới quan sát xem đó như là một động thái thể hiện thái độ rõ ràng của Hà Nội về nhân quyền. Nhà hoạt động nữ Phạm Thanh Nghiên, một người bạn thân thiết của bà Trang, cho biết qua Facebook cá nhân rằng mẹ của bà Trang chết lặng người không nói được gì khi bà Nghiên báo tin về vụ bắt giữ. Mặc dù nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang là tác giả của nhiều cuốn sách về nhân quyền, dân chủ cũng như vô số bài bình luận, song bạn bè trong giới tranh đấu với bà Trang nhận định rằng lý do dẫn đến vụ bắt giữ là cuốn báo cáo đồng tâm do bà và ông Will Nguyễn ở Mỹ làm đồng tác giả. Tôi không ngạc nhiên về việc bạn tôi bị bắt, nhất là sau những gì cô ấy viết về đồng tâm và bản báo cáo mới phổ biến trên truyền thông, bà Phạm Thanh Nghiên bày tỏ trên mạng xã hội. Nội dung của ấn phẩm dày 128 trang bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh được công bố hồi cuối tháng 9, nói về cuộc đụng độ giữa công an và người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hồi đầu tháng 1 năm 2020 do tranh chấp đất đai khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng. Báo cáo cũng nêu các diễn biến sau đó cho tới hết phiên xét xử sơ thẩm trong nửa đầu tháng 9, trong đó chính quyền tuyên án tử hình đối với hai người dân, 27 người khác bị kết án từ tù treo cho đến chung thân. Bà Phạm Đoan Trang phát biểu trên đài SBS hôm 28 tháng 9 về mục đích viết báo cáo đồng tâm là chúng tôi muốn ghi lại vì Cộng sản không sợ gì bằng việc bị ghi lại và bị phê bình. Khi bị ghi lại, họ sẽ cảm thấy không an tâm. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cộng đồng người Việt có thể dùng báo cáo này như một công cụ để vận động cho người dân Đồng Tâm nói riêng và vận động cho các vấn đề đất đai hay nhân quyền ở Việt Nam nói chung, bà nói thêm. Ở Mỹ, nhà hoạt động vì dân chủ Will Nguyễn đăng lên bức thư bằng tiếng Việt và tiếng Anh của bà Phạm Đoan Trang mà ông nói là bà Trang để lại cho ông, nhờ ông công khai khi bà bị bắt. Trong bức thư đề ngày 27 tháng 5 năm 2019, mở đầu với câu "Nếu tôi có đi tù", bà Trang thể hiện sự bình thản về việc có thể phải đi tù vì đấu tranh cho tự do. Đồng thời, qua thư, bà kêu gọi bạn bè giúp hoàn thành các mục đích gồm vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới, quảng bá các cuốn sách do bà viết và tận dụng việc bà bị bỏ tù để đàm phán gây sức ép với chính quyền, buộc chính quyền thực hiện các yêu cầu của giới tranh đấu. Nhà hoạt động nữ nêu ra những cuốn sách mà bà mong phổ biến nhiều nhất là Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, Chúng ta làm báo, Politics of a Police State và các ấn phẩm liên quan tới bầu cử. Bà Phạm Đoan Trang cũng nêu ra nguyện vọng là bạn bè chăm sóc cho người mẹ của bà, bên cạnh đó là bảo vệ các anh trai và chị dâu vì họ bị công an đe dọa rất nhiều. Dữ liệu về việc bạn bè sẽ đấu tranh vận động để bà được trả tự do, bà Trang bày tỏ mong muốn được thả và vẫn ở Việt Nam không bị trục xuất. Kết thúc bức thư bà viết, tôi không cần tự do cho riêng mình, tôi cần cái lớn hơn thế nhiều. Tự do dân chủ cho cả Việt Nam, đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi nếu có sự góp phần của tất cả các bạn. Cách đây hơn một năm, hồi tháng 9 năm 2019, với tư cách là nhà báo tự do, blogger, đồng thời là một nhà đấu tranh dân chủ có tiếng ở Việt Nam, bà Trang được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải tự do báo chí của năm 2019 ở hạng mục ảnh hưởng. Bà Trang không thể đến dự lễ trao giải do lo ngại rằng nếu xuất cảnh, bà có thể không được cho nhập cảnh trở lại Việt Nam. Một người khác đã làm đại diện cho bà Trang để nhận giải.
Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ năm 2020. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên lần thứ 24 được tổ chức trên mạng ngày 6 tháng 10 năm 2020. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đại sứ Arthur Kashab, đã chào đón phái đoàn Việt Nam tại cuộc đối thoại nhấn mạnh đến các mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ Nhân quyền và Lao động Scott Busby và Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt dẫn đầu hai phái đoàn tham gia đối thoại. Vẫn theo thông cáo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Critton Brink và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cùng đọc diễn văn khai mạc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc đối thoại kéo dài 3 giờ đồng hồ đề cập đến nhiều vấn đề nhân quyền, bao gồm tầm quan trọng của những tiến bộ đang tiếp diễn và hợp tác song phương về pháp quyền tự do ngôn luận và hội họp, tự do tôn giáo và quyền của người lao động. Cuộc đối thoại năm nay cũng bao gồm quyền của các thành phần dân số dễ bị tổn thương như những nhóm sắc tộc thiểu số và người khuyết tật.
Theo sau thông báo về việc khởi động điều tra Việt Nam về tình trạng khai thác gỗ lậu và thao túng tiền tệ, theo mục 301 của Đạo luật Thương mại, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ vừa công bố chi tiết thủ tục và quá trình điều tra đối với Việt Nam, trong đó kêu gọi công chúng đóng góp thông tin liên quan cho cuộc điều tra dự kiến sẽ kéo dài cả năm. Thông báo của cơ quan thương mại Mỹ cho biết, trong cuộc điều tra được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về hai vấn đề quan trọng, bao gồm hành vi, chính sách và phương thức thực hiện của Việt Nam liên quan đến nhập khẩu và sử dụng gỗ buôn lậu hay khai thác lậu, và hành vi, chính sách và phương thức thực hiện của Việt Nam có thể góp phần vào việc định giá thấp đồng tiền và gây hậu quả lên thương mại Mỹ. Thông cáo dẫn lời đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer nói, Tổng thống Trump cam kết kiên quyết chống lại các hành vi thương mại bất công, gây hại cho nhân công, doanh nghiệp, nông dân và chủ trang trại của Mỹ. Cơ quan thương mại của Mỹ cho rằng việc sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm gỗ để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ là gây hại cho môi trường và không công bằng đối với nhân công và doanh nghiệp Hoa Kỳ, vốn buộc phải tuân thủ quy định là chỉ được sử dụng gỗ được khai thác hợp pháp. Ngoài ra, cuộc điều tra cũng nhắm đến vấn đề thao túng tiền tệ của Việt Nam vì hành vi này bị cho là không công bằng và có thể gây hại cho công nhân và doanh nghiệp Mỹ khi phải cạnh tranh với các sản phẩm của Việt Nam có thể đã bị định giá thấp hơn một cách giả tạo do phá giá tiền tệ. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nói thêm, Mục 301 của Đạo luật Thương mại cho phép cơ quan đại diện thương mại của Hoa Kỳ điều tra các đối tác thương mại để xác định xem họ có vi phạm các hiệp định thương mại quốc tế hoặc gây ra tình trạng cạnh tranh không công bằng cho thương mại Mỹ hay không. Nếu bị kết luận vi phạm, cơ quan của Mỹ có thể sẽ đưa các biện pháp để loại bỏ tình trạng bất công thương mại và bảo vệ quyền lợi của Mỹ, theo lệnh của Tổng thống. Các biện pháp được cho phép thực hiện bao gồm áp đặt thuế quan hoặc hạn ngạch đối với hàng hóa nhập khẩu từ đối tác thương mại bị kết luận là vi phạm, đình chỉ các hợp định của hiệp định thương mại và ký các thỏa thuận với đối tác thương mại để giải quyết những tác động tiêu cực mà các hành vi vi phạm gây ra. Được biết, các cuộc điều tra đối với Việt Nam là cuộc điều tra thứ tư và thứ năm mà cơ quan của Mỹ thực hiện kể từ năm 2017, khi cơ quan này bắt đầu điều tra về chính sách và việc thực thi thương mại không công bằng của Trung Quốc. Sau kết quả điều tra đó, cơ quan của Mỹ đã áp đặt 4 đợt thuế liên tiếp đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc và Hoa Kỳ và tiến hành các cuộc đàm phán, trong đó Trung Quốc đã phải cam kết và nhượng bộ nhiều vấn đề để được gỡ bỏ hay đình chỉ một phần thuế quan. Theo thông báo chi tiết, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ cũng yêu cầu công luận đóng góp thông tin cho cuộc điều tra, bao gồm thông tin liên quan đến mức độ gỗ nhập lậu vào Việt Nam, mức độ sử dụng gỗ lậu tại nơi sản xuất hay trong các sản phẩm gỗ của Việt Nam, các chính sách, hành vi hay thực tế tại Việt Nam liên quan đến nhập khẩu và sử dụng gỗ lậu, chính sách, mức độ và thực tế phá giá tiền tệ tại Việt Nam. Cơ quan thương mại của Mỹ cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cơ quan này không thể tiến hành các buổi lấy ý kiến công cộng. Vì vậy, thông tin cung cấp cho cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ phải được viết bằng tiếng Anh và gửi qua phần bình luận trên trang regulations.gov. Sau Trung Quốc, Việt Nam là quốc gia bị chính phủ của Tổng thống Trump đề cập đến khá nhiều lần về vấn đề cạnh tranh không công bằng và thao túng tiền tệ. Hôm 1 tháng 10, khi cơ quan của Mỹ chưa công bố thông tin chính thức về các cuộc điều tra mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời với báo giới rằng phía Việt Nam đang trao đổi với phía Hoa Kỳ để làm rõ thông tin. Trước đó vào tháng 6, thời điểm xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ có thể đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, bà Lê Thị Thu Hằng nói tại một cuộc họp báo rằng Việt Nam không thực hiện và không có ý định thao túng tiền tệ để nhằm giành lợi thế thương mại, và các cơ quan của Việt Nam đã phối hợp trao đổi với Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối. Đại dịch COVID-19 đã khiến 31,8 triệu công nhân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên bị mất việc hoặc bị giảm giờ làm, theo một thống kê vừa được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 6 tháng 10. Theo đó, số người bị mất việc làm chiếm 14% trong số những người bị ảnh hưởng vì đại dịch, 68,9% bị giảm thu nhập, 40% bị giảm giờ làm hoặc bị buộc phải nghỉ luân phiên. Nhóm công nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất là công nhân ngành dịch vụ, với 68,9% bị ảnh hưởng. Kế đến là công nhân thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng với 66,4%. Riêng ngành nông nghiệp và thủy sản có 27% công nhân bị ảnh hưởng thu nhập vì đại dịch. Báo cáo cho biết lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 3 năm nay là 54,6 triệu người, tăng 1,4 triệu so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam được xem là một trong số các quốc gia có số người nhiễm và tử vong vì virus corona thấp trên thế giới. Tính đến tối 7 tháng 10, Việt Nam chỉ ghi nhận tổng cộng 1.099 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 35 ca tử vong. Tuy nhiên, đại dịch cũng đặt ra thách thức được xem là chưa từng có đối với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Trước đại dịch, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 được dự báo khoảng 6,8%, nhưng con số này đã giảm xuống chỉ còn 0,36% trong quý 2, là mức tăng trưởng bị xem là tồi tệ nhất của kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua. Mức tăng trưởng của 9 tháng đầu năm chỉ đạt 2,12%, thấp nhất kể từ năm 2011. Thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong 9 tháng năm 2020 là gần 1,2 triệu người, tăng hơn 132.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,48%, cao gấp 1,14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu công nhân mất việc là do đợt bùng phát dịch lần thứ hai, với ít nhất 15 địa phương bị virus corona tấn công, bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong đó, điểm đến lớn của ngành du lịch là Đà Nẵng đã trở thành tâm dịch và lây lan sang các địa phương khác. Báo cáo cũng cho biết 1/3 doanh nghiệp tham gia khảo sát nói rằng họ phải cắt giảm nhân sự vì đại dịch, và ngành hàng không có mức cắt giảm việc làm cao nhất với 99% nhân công, tiếp theo là du lịch với 43% và khách sạn là 28%. Theo ước tính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi tháng Việt Nam sẽ có khoảng 60.000 cho đến 70.000 người mất việc làm từ nay cho đến cuối năm, chủ yếu là công nhân trong các ngành du lịch, dịch vụ, xây dựng, giao thông và sản xuất.
Mỹ siết chặt quy định cấm đảng viên cộng sản nhập cư, nhập tịch. Việc Mỹ không cấp visa cho các đảng viên cộng sản là điều đã có từ lâu, và hướng dẫn mới đây của Sở Di trú là để yêu cầu các nhân viên di trú thực hiện chính sách này một cách gắt gao hơn. Một luật sư gốc Việt chuyên về di trú giải thích với VOA. Hôm 2 tháng 10, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, tức USCIS, ban hành hướng dẫn về thực thi luật nhập cư ngăn không cho các thành viên của một đảng cộng sản hoặc của một đảng chuyên chế tương tự được cấp quy chế thường trú nhân hoặc được nhập tịch Hoa Kỳ. Thông báo của USCIS viết, nói chung, trừ khi được miễn trừ, bất cứ người nào có ý định nhập cư mà là đảng viên hoặc người trực thuộc đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào khác, dù trong nước hay nước ngoài, đều không thể được Hoa Kỳ chấp nhận. USCIS nói đây là một phần của một bộ luật lớn hơn đã được Quốc hội thông qua nhằm đối phó với các mối đe dọa với an toàn và an ninh của Mỹ. Động thái này diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng. Mặc dù thông báo không nêu đích danh đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn có 90 triệu đảng viên, nhưng nó dẫn đến một khía cạnh mới trong cuộc đối đầu tiếp diễn giữa Bắc Kinh và Washington. Ông Hồ Tức Tiến, tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời báo vốn có lập trường bảo thủ, có cái nhìn tích cực về sự thay đổi này. Ông nói rằng việc Mỹ đề ra hạn chế này sẽ giúp Bắc Kinh giữ được nhiều nhân tài ở Trung Quốc. Ông viết trên Twitter, nhiều tài năng xuất chúng ở Trung Quốc là đảng viên đảng Cộng sản. Theo hướng dẫn của USCIS, có thể cứu xét ngoại lệ nếu đảng viên nào đó chứng minh được họ gia nhập đảng Cộng sản vì miếng cơm manh áo, để có công ăn việc làm hoặc vì các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống. Quy định này chỉ nhắm vào các visa sang Mỹ định cư mà thôi, còn các loại thị thực khác như du học, du lịch hay làm việc đều được cấp bình thường cho các đảng viên Cộng sản, theo luật sư di trú Khanh Phạm hiện đang hành nghề tại bang Texas. Luật sư Khanh cho biết quy định này đã có lâu nay và đã được áp dụng nhiều lần rồi, và bây giờ chỉ là siết chặt hơn mà thôi. Theo diễn giải của chuyên gia này, nếu đảng viên Cộng sản có chức trách trong bộ máy chính quyền thì phải ra khỏi đảng 5 năm trở lên, còn đảng viên thường thì phải ra khỏi đảng 2 năm trở lên mới được xét cho cư trú hay trở thành công dân Hoa Kỳ.
Vấn đề cái rời khỏi đảng là anh phải có giấy của bên đảng xác nhận cho anh rời khỏi, chứ không phải là cái giấy mà anh nộp vào đảng nói là anh muốn rời khỏi.
Luật sư Khanh nhấn mạnh, Ông cũng cho biết thêm một số trường hợp được miễn trừ bao gồm những đảng viên nào chứng minh được rằng họ có thân nhân đang thường trú hay đã nhập tịch Mỹ, và người thân nhân này sẽ gặp khốn đốn nếu không có họ bên cạnh, và rằng chính bản thân họ phải có tiền sử và nhân thân tốt, không phạm tội. Phải thỏa mãn ba điều kiện này thì mới được miễn trừ, luật sư Khanh nêu rõ. Một trường hợp khác có thể được miễn trừ là phải chứng minh được anh bị cưỡng ép phải vào đảng, nếu không thì bị đàn áp hay trù dập, ông nói. Luật sư Khanh lưu ý chính sách này áp dụng đối với từng đương sự, nên nếu những ai không phải là đảng viên đảng Cộng sản, cho dù họ có người thân là đảng viên đi chăng nữa, thì cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những hồ sơ phụ thuộc một hồ sơ xin visa định cư mà đương đơn chính là đảng viên Cộng sản thì các hồ sơ phụ thuộc đều bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đương đơn chính không phải đảng viên mà người phụ thuộc là đảng viên thì người phụ thuộc không được duyệt. Chính sách này dựa trên một đạo luật có từ năm 1918, vốn phân ra những người cộng sản, người vô chính phủ và những người khác là những mối đe dọa an ninh đối với Mỹ. Đạo luật an ninh nội bộ năm 1950 là đạo luật đầu tiên loại trừ thành viên của các đảng cộng sản hoặc đảng toàn trị được nhập tịch trở thành công dân Mỹ. Không có số liệu chính thức cho biết có bao nhiêu đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc có thẻ xanh thường trú nhân hoặc đã nhập quốc tịch Mỹ. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành một số chiến dịch trấn áp các quan chức chính phủ có thẻ xanh Mỹ hoặc hộ chiếu nước ngoài khác. Theo điều lệ của đảng Cộng sản Trung Quốc, các đảng viên sẽ đối mặt với việc bị khai trừ ra khỏi đảng vì chuyển ra nước ngoài cư trú và luật pháp Trung Quốc cấm người dân có hai quốc tịch. Theo Viện Chính sách Di cư, trong năm 2018, Mỹ có 2,5 triệu di dân người Trung Quốc. Cùng năm đó, Trung Quốc chiếm 67.000 trong số 1,1 triệu người được cấp quy chế thường trú của Mỹ, đứng thứ ba sau Mexico và Cuba. Hầu hết tất cả các quan chức chính phủ, giám đốc các công ty quốc doanh và giới chức tại các cơ quan công quyền Trung Quốc đều là đảng viên Cộng sản. Phe diều hâu chống Trung Quốc ở Washington đang cố gắng tách người dân Trung Quốc ra khỏi đảng Cộng sản cầm quyền. Hơn 1 tháng 10 nhân quốc khánh Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gửi lời chúc mừng tới người dân Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tách đảng Cộng sản cầm quyền ra khỏi người dân Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại. Trước đây trong năm, các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ từng tính tới chuyện cấm đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc bước chân vào Mỹ, theo tường thuật của Reuters và New York Times.